Hầu Nhi Thủ lại vỗ ngực nói, ta là đệ tử của Lý Mộ Bạch, không thể trộm cắp trên giang hồ. Cha ta là đàm viên ngoại ở phủ Phượng Dương. Tuy chết rồi, nhưng khắp Nam Bắc Đại Giang không ai không biết. Ta cũng không thể mãi võ làm mất tiếng tăm của cha ta. Lưu Thái Bảo vốn không biết rõ lắm về gia thế của y, chỉ nghe y nói và lại hỏi, vậy hiện ngươi làm gì? Ngươi lấy gì mà ăn? Hầu Di Thụ nói, ta vốn có nửa rương bạc, đều bị sư phụ ta đem cho hết sạch rồi. Lúc ta rời khỏi An Khánh, chị ta đưa cho chút ít tiền, ta bèn mua lá thuốc, mua đạo bào. Lưu Thái Bảo nói, ngươi bán cỏ dại à? Hầu Nhi Thụ nói, không phải cỏ dại mà là dược phương năm xưa Đào Tiểu dạy ta, là một bài bổ thiết bình kim tán, chuyên trị nấc nghẹn, tiểu đường uất kết, tinh quang không vững, trăm bệnh đều khỏi. Một bài khác nữa là sinh long hoạt hổ cao, là thuốc trị vết thương vì đao kiếm. Còn có mấy bài thuốc chuột, chuột ăn vào là chết ngay, nếu cho thuốc chuột vào sinh long hoạt hổ cao. Lưu Thái Bảo nói, ngươi đại khái đã dán cho La Tiểu Hổ hai loại thuốc ấy chứ gì, mới khiến cho vết thương của y ngày càng sưng lên, ngày càng nặng thêm. Hầu Nhi Thụ nói, ta là hành hiệp Trường Nghĩa, bán thuốc cao ở Hồ Bắc, Hà Nam, Trực Lệ, đã cứu không biết bao nhiêu tên cướp bị thương rồi. Lưu Thái Bảo nói, lối hành hiệp Trượng Nghĩa hay thật, nếu ta bị thương cũng quyết không dám tìm ngươi. Hầu Nhi Thụ lại nói, ta tới Bắc Kinh cũng muốn như sư phụ ta, làm vài chuyện long trời lở đất. Lưu Thái Bảo nói, riêng chuyện bán thuốc bậy bạ thì cũng đã long trời lở đất rồi. Hầu Nhi Thụ lại nói, tới Bắc Kinh ta lại gặp La Tiểu Hổ, ta lại thấy hai thằng tiểu tử đi theo y đều không ra gì. Ta thấy y có thanh đao rất tốt, ta thấy y không xứng đáng dùng, phải là ta dùng mới đúng. Ta bèn tốn nhiều sức lực, hiện đang giữ thanh đao ấy trong tay. Nói xong vỗ vỗ ngực. Lưu Thái Bảo nói, vậy mấy hôm nay người đi đâu? Chuyện Ngọc Kiều Long làm cả kinh thành nhộn nháo, sao người không ra mặt hành hiệp Trượng Nghĩa một phen? Hầu Nhi Thụ xua tay nói, không đấu với thị, không đánh nhau với đàn bà, ngươi xem thiếu phu nhân đức gia ta cũng quyết không gặp. Lưu Thái Bảo cười nhạt nói, ngươi dám gặp cô ta? Ta tuy không biết rõ ràng nhưng cũng nghe nói đại khái. Năm xưa nếu không phải là ngươi, thì cha Dương Tiểu cô nương đâu đến nỗi bị người ta giết chết. Hầu Nhi Thụ có vẻ rất xấu hổ nói, nhưng ta cứu cô ta, mấy hôm trước La Tiểu Hổ tới nhà trêu ghẹo cô ta, may là có ta ngấm ngầm giúp đỡ. Lưu Thái Bảo nói, ngươi đừng nói bậy, đôi bên người ta không có chuyện gì cả. La Tiểu Hổ đúng ra phải gọi là Dương Tiểu Hổ, y là anh Dương Báo, Dương Lệ Phương là em gái y đấy. Hầu Nhi Thủ kinh ngạc hỏi, thật thế sao? Dương Báo là kẻ thù của ta, năm xưa nếu y không giết cha ta, thì anh em ta cũng đâu giết cha y. Lưu Thái Bảo nói, món nợ này của các ngươi đã sớm hồ đồ rồi. Ngươi đã là đồ đệ của Lý Mộ Bạch thì chúng ta tính ra là người một nhà. Ta khuyên ngươi đừng giúp người khác đối đầu với bọn ta. Hầu Nhi Thủ lắc đầu nói, ta không đối đầu với các ngươi, ta còn thiếu La Tiểu Hổ một thanh bảo đao. Nhưng Dương Báo là họ Dương, y là anh Dương Báo, sao y lại họ La? Ta không hiểu đấy. Lưu Thái Bảo nói, ngươi không hiểu, ta cũng không hiểu. Có điều, đó là sự thật. Bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi vào Ngọc Phủ Định làm gì? Hầu Nhi bèn cười cười nói, đó là một chuyện khác. Ta biết một cô nương lúc ta rời khỏi khách sạn ở đường Tây Châu Thị, ta bèn tới nhà cô ta. Cô nương ấy không xấu xí, như một con chim nhỏ khiến người ta không hề sợ sệt. Ta và cô ta rất hợp nhau, nên ta không muốn sư phụ ta tới, cũng không muốn dính dấp vào chuyện không đâu của người khác. Nhưng ta không đủ tiền tiêu. Ta nghĩ tiền bạc trong Ngọc Phủ có quá nữa là do tiểu thư của họ trộm cướp mà có, ăn trộm của họ chút ít không hề gì. Lưu Thái Bảo nói, hay lắm, ngươi rốt lại cũng có chủ ý đấy. Hầu Nhi Thụ nói, ta bèn tới ăn trộm của họ, về sau ta lại thấy không đúng, tiền cũng có thể là Ngọc Đại Nhân kiếm được, nếu đúng là y làm quan mà có thì ta đúng là trộm cắp. Ta bèn tìm cách trả lại y. Hôm nay ta gặp La Tiểu Hổ ở Tây Thành, y cùng đi với một người. Họ tới tiền phố đổi một phòng bạc lớn. Ta nghĩ gã gian tặc như La Tiểu Hổ, lấy tiền trong tay y thì không phải là việc xấu. Lưu Thái Bảo xua tay nói, Ngươi đừng nói nữa, ta hiểu rồi. Mới rồi là ngươi cướp bạc tới Ngọc Phủ trả lại để chứng tỏ ngươi là kẻ hiệp nghĩa, không phải là gian tặc. Rốt lại, ngươi là hiệp nghĩa hay gian tặc thì ta cũng không phẩm bình. Nhưng nếu đúng, hầu nhi thủ nhà ngươi là hiệp khách, thì không thể có cái ngoại hiệu ấy. Ngươi nhìn nhất đóa liên hoa ta đây này. Hầu nhi thủ nói, ngươi cũng đừng khoe khoang, ta biết ngươi không đánh được Ngọc Kiều Long. Lưu Thái Bảo cười khẽ nói, nhưng đấu với cô ta một hiệp không thắng, thì đấu lại hiệp hai, sớm muộn gì ta cũng phải bắt cô ta chấp tay nhận thua. Đang nói chuyện đã đi tới quán rượu của lão Lục Mắt Trắng ở Đức Thắng Môn. Tuy ở đó đã đóng cửa, nhưng vẫn còn ánh đèn lọt qua khe cửa. Lưu Thái Bảo kéo Hầu Nhi Thủ đứng lại nói, chỗ này có người diễn trò, ngươi vào xem một lúc được không? Hầu Nhi Thủ ngẩn người hỏi, có trò gì? Lưu Thái Bảo cười nói, cứ nhìn rồi sẽ biết. Rồi gõ cửa mấy tiếng, lại gõ một tiếng. Lão Lục! Bên trong có người vân dạ rồi mở cửa ra. Lúc ấy trong quầy đã đầy nghẹt người, chia làm ba sòng chơi bài cẩu, lắc xúc xắc, tài xỉu, có 20-30 người, đều ăn mặc xuềnh xoàng, phần lớn là bọn lưu manh vô lại. Chỉ có mấy người mặc áo tất, phe phẩy quạt, là những người buôn bán và quản gia trong phủ đệ lớn, đều đặt bạc bằng cả quan tiền, cả nén bạc sòng bạc này cũng chỉ nhằm thắng loại người ấy. Lưu Thái Bảo vừa bước vào, rất nhiều người cùng gọi, Lưu Nhị Gia! Lưu Thái Bảo trên mặt thấp thoáng nụ cười thì thào với mấy người. Mấy gã lưu manh ấy đều dồn mắt vào Hầu Nhi Thủ, chỉ thấy y chạy một bím tóc nhỏ, trên người mặc đạo bào ngắn, dáng vẻ rất kỳ quái, ngang lưng lại thắt một sợi dây gai, trên sợi dây dắt một thanh đoạn đao ở chui có vòng bằng đồng lấp lánh. Lưu Thái Bảo lại chúm môi một cái, mấy gã lưu manh liền hiểu ý. Hầu Nhi Thủ thì lại không biết gì, y lại không cao lắm, cúi người nhìn qua vai người ta xem đánh bạc cũng không thấy gì. Y không nói câu nào, lấy vai huých người ta ra, lại bị hai người khác gạt ra, có người trở mặt mắng. Cái gì thế đồ con khỉ, còn mẹ ngươi, huých cái gì? Lưu Thái Bảo bên cạnh nói, được, đừng nổi giận, ông bạn ta đây là Đàm lão huynh đệ, người nhà cả. Lại liếc mắt ra hiệu, người ấy lập tức không nói gì nữa. Hầu Nhi Thụ lúc ấy rất vui vẻ, đưa tay vào bọc mò mò. Nguyên là y còn mang theo hơn 10 lượng bạc chia làm hai phần. Đầu tiên đặt một phần, hộp xúc xắc mở ra lập tức thua hết. Y lại chia chỗ còn lại làm hai phần, đặt một nửa, nhưng cũng thua luôn. Y sốt ruột gãi đầu gãi tai, lại đặt nốt chỗ còn lại, đặt vào cửa đỏ. Không ngờ, hộp xúc xắc mở ra lại là đen. Y trắng tay, đảo đảo mắt quay lại nói, Lưu Thái Bảo đâu? Lập tức có người đấm vào ngực y một cái nói, tiểu tử, người mù à, sao lại đạp lên chân ta? Hầu Nhi Thủ hoảng sợ nói, ta không nhìn thấy. Y quay đầu hốt hoảng gọi, Lưu Thái Bảo, cho ta mượn 2 lượng bạc, ta thắng được sẽ trả ngươi. Gọi liền 2 tiếng nhưng không biết Lưu Thái Bảo đã đi đâu, bên cạnh có người nói, kêu réo cái gì, không có tiền thì cút đi. Đồng thời đưa mắt nhìn vào đống tiền y thua, có rất nhiều người đặt lên, đều lắc la lắc lư có vẻ rất đắc ý. Hầu Nhi Thủ quá sốt ruột, bèn đấm tay xuống bàn ầm một cái nói, nắm đấm này của ta giá 50 lượng. Nhà cái đảo mắt một vòng nói, được, vậy nếu ngươi thua thì sao? Hầu Nhi Thủ nói, thua một tay thì ta đặt nốt tay kia. Nhà cái nói, nếu thua hết 2 tay thì sao? Hầu Nhi Thủ cũng tức giận nói, thì đặt chân ta. Nhà cái lại trợn mắt nói, cái xác ngươi thì đáng bao nhiêu, chẳng bằng chúng ta đánh bạc bằng cái đầu. Ngươi thua thì cắt đầu để lại cho ta, nếu ngươi thắng, ta cũng chặt đầu đưa cho ngươi. Hầu Nhi Thủ nói, son, lại vương cổ ra nói, ta đặt cửa đỏ. Nhà cái trên mặt không lộ vẻ gì, mở nắp hộp xúc xắc ra, vốn là mặt đen. Hầu Nhi Thủ quả thật vô cùng lo sợ, trợn mắt lên mò vào lưng một cái, không ngờ không thấy thanh bảo đao đâu nữa. Y giật nảy mình nói, à, thanh đao của ta đâu rồi? Thằng tiểu tử nào cả gan dám ăn trộm bảo đao của Hầu Nhi Thủ ta, mau đưa ra đây. Bên cạnh có mấy người liếc nhau cười cợt mỉa mai, có người làm ra vẻ không biết gì, không ai nói câu nào. Hầu Nhi Thủ tức quá, định đánh nhà cái, chợt có người nói, con khỉ nhà ngươi đừng có lớn lối, đao ở trong tay nhị thái gia đây. Nhị thái gia là sợ ngươi rút bảo đao ra kề vào cổ. Hầu Nhất Thủ nhìn lại, chỉ thấy Nhất Đóa Liên Hoa Lưu Thái Bảo đứng ở một bên cánh cửa, một tay vuốt râu cười khẽ, một tay vung vẩy thanh bảo đao len ken thành tiếng. Hầu Nhất Thủ rẽ đám đông sấn tới, Lưu Thái Bảo xoay người bỏ chạy. Hầu Nhất Thủ quát lớn, tiểu tử đừng chạy, ta tưởng ngươi là người tốt, không ngờ là một tên lừa đảo. Nhảy một bước vọt ra cổng, thấy Lưu Thái Bảo chạy về phía bắc, Hầu Nhất Thủ vội đuổi theo. Lưu Thái Bảo chạy vào ngõ hẻm, lại chạy qua phía đông, vừa chạy vừa cô chiếc vòng trên chuôi đao, cố ý chọc giận y. Hầu Nhất Thủ đuổi nhanh thì Lưu Thái Bảo chạy nhanh. May là lúc ấy đêm khuya, không có người. Hẻm nhỏ đường lớn cũng chỉ có họ, người chạy người đuổi. Chạy tới mức Hầu Nhất Thủ thở hổn hển chửi lớn. Tiểu tử, cho dù ngươi chạy lên trời, Đàm Gia Gia cũng theo ngươi, không điểm vào tử huyệt của ngươi thì không được. Lưu Thái Bảo cười nói, nhị thái gia bình sinh không sợ điểm huyệt, ngươi không đuổi được lão tử thì ngươi là con cháu. Đàm Phi nghe câu ấy lại càng cố sức đuổi theo. Nhìn thấy tới một nơi hoang tàn đổ nát, chỗ ấy nhà cửa thưa thớt, quá nữa là rào tre cọc nhỏ. Lưu Thái Bảo lại nhảy qua từ một ngôi nhà, Hầu Nhất Thủ cũng đuổi theo. Ngôi nhà này chia ra viện trong viện ngoài, viện ngoài đối diện với cửa phòng, trong phòng không có ánh đèn. Lưu Thái Bảo chạy tới phòng phía bắc thì giơ tay xô cửa lại. Hầu Nhất Thủ bèn vung quyền định đánh, không ngờ cửa phòng đột nhiên mở ra, một người vung đao chém y. Hầu Nhất Thủ vội tránh qua, không ngờ người sử đao lại phóng một cước ra như móc câu, khiến Hầu Nhất Thủ kêu lên một tiếng, á chà, lại chửi, đồ gian tặc. Đột nhiên không biết từ đâu một mũi cương tiêu phóng ra, Hầu Nhất Thủ vội cúi mọp xuống, mũi tiêu lướt qua trên người y. Trong phòng lại có một người khác nhảy ra, người sử đao lại nhấc mũi hài điểm tới Hầu Nhất Thủ. Hầu Nhất Thủ thấy toàn thân cứng đờ, biết là đã bị điểm huyệt. Lưu Thái Bảo đã sớm nhảy lên nóc nhà nói, Du đại thư đừng làm y bị thương, y là Hầu Nhất Thủ đấy, ta lừa y tới đây để mời người giáo huấn y. Rồi lấy hỏa tập trong người ra đánh lên, nhảy xuống đất, cười hi hi nhìn Hầu Nhất Thủ nói, người mở mắt ra mà nhìn xem là ai. Hầu Nhất Thủ mở tròn hai mắt, y vừa nhìn thấy người cầm đơn đao là Du Tú Liên, toàn thân mặc quần áo màu xanh, mày thanh mắt sáng, một người khác mặc quần đỏ áo xanh xách thương cầm phi tiêu, da mặt đen đen, vóc người nhỏ thó, bụng thì phượng ra. Hầu Nhất Thủ nài nỉ, Du sư cô, tôi không biết là sư cô ở đây. Du Tú Liên lại không nhìn tới y, nói cách giải huyệt cho Lưu Thái Bảo. Lưu Thái Bảo đặt hỏa tập xuống đất để tự cháy, y thì theo cách thức lay lay. Lưu Thái Bảo lay lay không bao lâu thì vội nhảy qua một bên. Hầu Nhất Thủ ngồi dậy hạ giọng chửi mấy câu thật tàn tệ. Lưu Thái Bảo chỉ nhe răng ra cười rồi vái dài. Lúc ấy Du Tú Liên và Thái Tương Mùi đã vào trong thắp đèn, gọi Hầu Nhất Thủ tới chỗ cửa sổ. Du Tú Liên bên trong nhìn ra hỏi chuyện y mấy năm nay. Du Tú Liên nghiêm khắc hỏi. Hầu Nhất Thủ đứng ngoài cửa sổ cúi đầu đứng yên, ấp úng run rẩy trả lời. Lưu Thái Bảo bên cạnh lại cười cười huýt huýt, hạ giọng nói khẽ vào tai y. Thanh đao này là của La Tiểu Hổ, ta trả lại giúp ngươi cũng được. Hôm nay ta đùa với ngươi một lúc, cũng đủ thấy chúng ta rất thân thiết. Ngươi đừng tức giận. Hầu Nhất Thủ giơ chân đá y, y lại nhảy ra xa xa. Lúc ấy Du Tú Liên đã nói Lý Mộ Bạch đã tới đây, dặn dò Hầu Nhất Thủ không được giở trò bậy bạ. Lại bắt Hầu Nhất Thủ lập tức tới tìm bà Sơn Xà Sử Kiện trong một cửa hiệu bán dầu giấm ở Phù Thành Môn. Tại Tây Thành, trở đi tất cả mọi chuyện đều phải nghe lời Sử Kiện. Hầu Nhất Thủ liếu ríu vân dạ, không dám tức giận nữa, xoay người nhảy qua tường, thất thểu bước đi. Lưu Thái Bảo đứng dưới tường còn vỗ tay nhìn theo. Hầu Nhất Thủ nhặt một hòn gạch lớn ném. Lưu Thái Bảo nhảy vào sát tường, không ngờ bập một tiếng đã bị trúng vào cổ rất đau. Thái Tương Muội trong phòng hỏi, ngươi làm gì thế? Du đại thư bảo ngươi vào, có chuyện muốn sai ngươi. Lưu Thái Bảo sờ sờ cổ bước vào phòng. Đêm ấy Lưu Thái Bảo vẫn trở lại Tích Thủy Đàm. Hoàng Ngưu Nhi, Lý Thành và La Tiểu Hổ đều ngủ say, không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, La Tiểu Hổ vẫn không ra khỏi cửa, vẫn nén lòng ngồi lại chẻ que tre trên giường, chợt ngẩn người. Ngân Thần nhìn kỹ phảng phất như không muốn nói chuyện. Chuyện bên ngoài dường như y càng không muốn nghe, muốn hỏi. Khí trời rất nóng, ve trên cành liễu ngoài cổng kêu rầm rang, tiếng vang vào tận trong phòng. Kinh thành bề ngoài có vẻ rất yên tĩnh. Ngọc Tiểu Thư bị bệnh đã lâu, đến nay vẫn chưa ra tiếp khách. Chuyện ấy như cũng đã cũ rồi. Nhưng hiện có rất nhiều người ngấm ngầm ráo riết hoạt động. Một là Đức Khiếu Phong và Hiệp Công Tử Ngân Thường Tướng Quân Khâu Quảng Siêu, nổi tiếng ở kinh thành. Hai người đích thân tới gặp tri phủ Ngọc Bảo Ân vừa về kinh. Họ không thể nói trắng ra là nghe nói Tam Tiểu Thư bị quan quân bắt giữ, chỉ đành nói bệnh tình của cô nãy gần đây ra sao. Bảo Ân lấy vẻ buồn rầu đáp, vẫn chẳng khá gì hơn, ở trong phòng cũng không muốn gặp ai, nghe tiếng bước chân là lại hoảng sợ, suốt ngày nằm thiêm thiếp, chỉ có một bọc phụ, hai A Hoàng hầu hạ. Hôm qua vợ tôi còn tới thăm nó một lúc, nhưng nó cứ mở to mắt nhìn trừng trừng, không nhận ra chị dâu. Vì thế gia mẫu cũng vì lo mắc bệnh, gia phụ lại càng mười phần chán nản. Chuyện ẩn tình này dường như người nhà y kiên kỵ hơn bất cứ điều gì. Khâu tiểu phu nhân cũng bị hai vị phu nhân nhà họ Ngọc cản trở, nói, đừng vào thăm nữa, cô ta không như trước đây đâu. Tôi tới thăm mà còn bị cô ta chửi cho một chập. Nếu người vào, đắc tội với người thì quả chúng tôi gánh vác không nổi. Con gái Ngọc Đại Phu Nhân là Huệ Tử 7 tuổi, đứng bên cạnh nghe người ta nói tới lông của cô, trên mặt lập tức hiện ra dáng vẻ kinh ngạc, ngờ vực. Tóm lại người trong hai phủ Ngọc Lỗ, bất kể trên dưới đều giữ rất kín chuyện này, sự tình rất đáng nghi, nhưng không ai có thể khám phá ra. Đồng thời lại xảy ra một việc, là có người lên nha môn đề đốc tố cáo trên đại đạo hổ mổ, tờ trình như sau. Người tố cáo là Hạ Thiệu Thân quê Hà Nam, hiện làm đương sai ở nha môn họ Bộ Hình. Nghe nói ở ngõ mộ phía Tây Thành có kỹ nữ Đại La Bạch, Tiểu Hà Mễ. Nhà ấy có người khách tới chơi, tự xưng là họ Hổ, đem theo rất nhiều tiền bạc, cử chỉ hung dữ, động một tí là đánh người. Có người biết y là người bắn tên vào kiệu, chém bị thương nhiều quan quân lúc nhà họ Ngọc làm đám cưới. Nghĩ rằng y là giặc cướp trên giang hồ ẩn núp ở kinh sư, nếu không lập tức bắt giam thì khó tránh khỏi có vụ án lớn lần nữa. Vì thế kính cận báo tin bí mật. Lại có ghi phụ thêm gia thế lý lịch của Hạ Thiệu Thân. Người trong nha môn sao lại đưa tới cho Đức Khiếu Phong? Có ý là nghe người ta đồn Đức Khiếu Phong có biết hán tử thô mãn đụng chạm kiệu cưới, Lưu Thái Bảo cứu người ấy đem đi. Đức Khiếu Phong cũng bị nghi ngờ là người chủ sử. Cho nên sao lại tờ đơn tố giác ấy cho Đức Khiếu Phong xem, tặng chút nhân tình cho Đức Khiếu Phong có thời gian, tiện bảo hổ mổ chạy mau. Nào ngờ Đức Khiếu Phong đọc thấy đoạn gia thế lý lịch của Hà Thiệu Thân, tức cha tên Tụng, từng làm tri phủ Nhữ Nam Hà Nam và Cát An Giang Tây, hiện cáo lão về ở tại Kinh Đô, thân làm đương sai ở Bộ Hình. Lời nói đều là sự thật, quyết không báo tin thất thiệt. Người trong nha môn về rồi, Đức Khiếu Phong liền đập bàn nói, đây đúng là quan gia gặp nhau trong đường hẻm. Họ Hạ này chính là kẻ nhiều năm trước hại chết cha mẹ của con dâu ta. 3 năm nay tìm kiếm khắp nơi vẫn không gặp kẻ thù. Vì con dâu y là Dương Lệ Phương, hiện cứ đợi đi Hà Nam trả thù. Nếu biết kẻ thù đang ở tại Kinh Đô, nàng lại biết võ nghệ, sẽ lập tức xông vào nhà gây ra đại họa. Cho nên Đức Khiếu Phong không hé chuyện ấy ra, chỉ mời Dương Kiện Đường vừa đi Diên Khánh về tới nhà mình, thì thào nói cho y biết, bảo y tìm cách thám thính tình hình họ Hà, hành vi lúc thường ngày của y và Hạ tri phủ cáo lão, lý do vì sao lại hại chết vợ chồng họ Dương lúc làm tri phủ ở Hà Nam, lại dặn Dương Kiện Đường không nên nói lộ ra cho người ngoài. Dương Kiện Đường tự nhiên vô cùng phấn khích, lập tức ưng thuận. Chuyện này không khó, biết được chỗ ở của nhà họ Hà, Dương Kiện Đường mất một ngày đã nghe ngóng được đại khái. Đức Khiếu Phong ghi nhớ trong lòng không hề nói ra, hiện chỉ lo việc tìm kiếm nơi hạ lạc của Ngọc Kiều Long. Bà Sơn Xà bạn Tử Sự Kiện tới kinh vài hôm trước, y gặp Lý Mộ Bạch ở Sơn Tây, cùng nhau lên Bắc tới Nam Bảo Định thì gặp Ngọc Kiều Long. Lý Mộ Bạch đuổi theo Ngọc Kiều Long về phía Nam, y một mình tới Bắc Kinh, bí mật gặp Đức Khiếu Phong một lần. hiện ngụ trong một cửa hiệu nhỏ do Đồng Hương mở ra. Y rất nhiệt tình với việc này, từng mang hầu như thủ nhân đêm tối vào Lỗ phủ hai lần, nhưng chưa tìm được phòng ở không có người của tân nương. Lưu Thái Bảo dưới tay có rất nhiều tai mắt, ngoài việc mỗi ngày đều có người báo cáo tin tức, y còn hàng ngày cứ buổi chiều là tới la cà trước cổng Ngọc phủ. Chỉ nghe ngóng được là thiếu gia và thiếu phu nhân của Ngọc phủ hàng ngày đều ngồi xe tới Lỗ phủ thăm vị cô nãi nãi mắc bệnh kia, nhưng Ngọc Kiều Long đang ở đâu? Ai tin nổi là trong phòng tân nương của Lỗ phủ thật sự có người? Ai tin nổi là họ giở trò đùa ấy để che giấu chỗ xấu của hai phủ? Mà rốt lại thì Ngọc Kiều Long còn sống hay đã chết? Ngày Du Tứ Liên hàng đêm đều đột nhập vào hai phủ Ngọc Lộ để dò xét, nhà ngục của các nha môn nàng cũng đều tìm cách vào để điều tra. Thái Tương Muội thì nhờ Lý Nhị Tẩu ở Nhai Phường dặn người anh con cô là đầu bếp trong Lỗ phủ nghe ngóng giùm, mà kết quả đều mờ mịt như đáy bể mò kim, không nghe ngóng được chút tin tức gì về bóng dáng của Ngọc Kiều Long. Còn như Lý Mộ Bạch, lần này cùng Du Tú Liên, Tôn Chính Lệ tới kinh, hiện ở phủ Thiết Bối Lặc, được đối xử như thường khách. Chuyện quan ti trong quá khứ của y đã được Thiết Bối Lặc giúp đỡ, đã không ai truy cứu tới nữa. Y có thể tùy ý đi tản bộ ngoài phố. Hàng ngày y tới thăm Đức Khiếu Phong, Lưu Khởi Vân, Tôn Chính Lễ, thăm thú phong cảnh kinh đô, thấy thấy đều như cũ nhưng đã rất có ít người nhận ra được y. Nhà trọ cạnh Tây Hà, việc tỷ vợ ở nhà Đả Ma, chỗ tiêu hồn ở hàng Gia Đàm 6 năm trước đều gợi y nhớ lại kỷ niệm. Y tới Nam Bán Triệt Hồ đồng bái kiến Biểu Thúc. Nhà Biểu Thúc họ Kỳ ngày càng nghèo vì phải bồi thường vụ án của y trước đây nên không dám mời mọc y. Y ra khỏi Nam Bán Triệt Hồ đồng không xa thì tới chùa Pháp Minh nơi dưỡng bệnh rồi kết bạn sinh tử chi giao với Mạnh Tư Chiếu trước kia. Lại đi về phía nam tức chỗ chôn cất Tiêm Nương. Lý Mộ Bạch không ghé vào, bao nhiêu nỗi bi ai trong lòng cũng lập tức tan biến. Y roi tơ ngựa khỏe, phong thái ung dung, đi hết phố phường, ghé hết các trà đình tủ điếm, nhưng vẫn không nghe được chút tin tức gì về Ngọc Kiều Long. Cũng không thấy ai khả nghi. Ý y không phải là nhất định phải tìm được Ngọc Kiều Long. Y cho rằng nếu quả thật Ngọc Kiều Long bị quan quân bắt đi, thì đó là trừ bỏ một ác bá cho giang hồ. Y chỉ là đã lập lời thề phải tìm được thanh minh kiếm. Thanh kiếm ấy trong tay Ngọc Kiều Long cũng không đến nỗi làm sát kẻ vô cô. Nhưng nếu rơi vào tay Hồng Kiểm Ngụy Tam gì đó thì vô cùng đáng sợ. Đồng thời y lại hy vọng hỏi được từ miệng Ngọc Kiều Long về nơi hạ lạc của Á Hiệp và bộ Cửu Hoa Quyền Kiếm Toàn Thư. Chú y thấy khó nghĩ là không muốn bọn Sử Bàn Tử Hầu Nhi Thủ đêm đêm đột nhập vào phủ đệ của người ta, tìm kiếm khuê phòng nhà người ta như vậy, nên đi hoàn toàn không tới Lỗ phủ, chỉ cùng Sử Bàn Tử, Hầu Nhi Thủ gặp Lưu Thái Bảo ở nhà Đức Gia. Lưu Thái Bảo lại đưa y đi thăm La Tiểu Hổ. Hiện La Tiểu Hổ đã thành thạo công phu nỏ tiễn. Lưu Thái Bảo cũng trả lại bảo đao cho y, lúc sập tối, nếu có ai đi cùng cũng cho y ra ngoài được. La Tiểu Hổ là nhân vật chủ yếu trong chuyện này, y sốt ruột hơn tất cả mọi người, nhưng lại không thể không theo sau tất cả bấy nhiêu người để tìm người tình mất tích của y. Trong ngôi cổ thành này, rồng ẩn cọp núp, cò bay vượn chạy, ánh đào gươm chớp chớp, vết du hiệp mờ mờ. Hàng đêm đến lúc canh khuya, quần hiệp đều thi triển thần chủ, nhưng liên tiếp năm ngày vẫn không tìm ra chút đầu mối nào. Đến hôm thứ sáu, đột nhiên phát sinh một vụ án lớn, nói là trong một khách sạn nhỏ ở cửa Trực Môn phía tây đêm qua, đột nhiên có một người khách dữ tới, giết chết hai người khách đã ở đó 7-8 ngày, đó là một nam, một nữ. Có người nhận biết đó là vợ chồng Hồng Kiểm Ngụy Tam làm thuê cho nhà Tiêu Điểm ấy, chết rất thê thảm. Có người còn thấy người khách hành hung đêm ấy lên phòng là một thiếu niên lưng thon. Chuyện này xảy ra khiến cho bọn Khâu Quảng Siêu, Đức Khiếu Phong, Lý Mộ Bạch, Du Tú Liên, Lưu Thái Bảo đều kinh ngạc. Ngay Sử Bàn Tử và Hầu Di Thủ cũng đều lắc đầu hoảng sợ, đều nói: khát nước hai ngày rồi, ai ngờ tới chuyện này, không khéo Ngọc Kiều Long trốn núp đâu đây. Chúng ta đi tìm cô ta ở đây, có lẽ cô ta đang cười thầm chúng ta đấy. La Tiểu Hổ ca mừng vỗ tay, Lý Du hai người lại vừa kinh ngạc vừa tức giận, muốn tái đấu với Ngọc Kiều Long. Nhưng qua hai hôm Ngọc Kiều Long vẫn không thấy tung tích. Chờ một hôm lại xảy ra một việc làm mọi người rúng động, chính là tin tức từ hai phụ Ngọc Lỗ đồng thời đưa ra nói: Lỗ thiếu phu nhân Ngọc Tiểu Thư đã khỏi bệnh rồi, bắt đầu từ hôm nay có thể gặp khách. Tin ấy đưa ra khiến những lời đồn đại mấy hôm nay đều im bặt. Đức thiếu phu nhân cũng tin thật, vừa mừng vừa sợ, vừa khéo Du Tú Liên đang ở nhà nàng. Nàng vỗ tay cười nói: Thế mà làm ta mấy hôm nay cũng phát điên theo các người. Hàng ngày cứ ngờ ngờ vực vực người ta, té ra là lời đờm đặc. Ngọc Kiều Long nhà người ta, rõ ràng lấy chồng xong là bị bệnh, chưa ra khỏi phòng tân nương. Đây đều là thằng tiểu tử Lưu Thái Bảo nhắm mắt nói bừa. Bây giờ xem Lưu Thái Bảo giấu mặt đi đâu. May mà cái thằng tiểu tử ấy vốn chẳng có thể diện gì. Dù tôi liền tức giận nói: Chuyện này thì liên quan gì tới Lưu Thái Bảo? Mấy hôm trước nếu cô ta bị bệnh trong lỗ phủ, vậy người ăn một tô miếng của ta, cướp một con ngựa của ta ở huyện Cự Lộc chạy trốn không phải là cô ta. Lý Đại Ca, Tôn Sư Ca và ta, ba người đuổi theo cô ta, chẳng lẽ là bọn ta nhắm mắt nói bừa sao? Đức Đại Phu Nhân nói: Các người thấy đấy, đó nhất định là hồn phách của cô ta. Trong sách thường nói những chuyện như thế, nói khi người ta bị bệnh nằm liệt trên giường, hồn phách có thể đi xa ngàn dặm. Ở đó cô ta cũng ăn uống như thường, hiện thân trò chuyện như thường, không khác gì người thường, quyết không sao phân biệt được. Về sau cô ta trở về, tới nhìn cô ta trên giường bệnh, vừa thấy mặt, hai người lại nhập vào làm một, biến thành một người bình thường. Dù tôi liền nói: Ta không tin, hồn phách mà làm được chuyện ấy à? Dương Lệ Phương bên cạnh cũng rầu rĩ. Lúc ấy Đức Khiếu Phong đi tới trong phòng nghe họ đang nói chuyện ấy, y bèn xua tay nói: Chuyện ấy khoảng trong vòng 2-3 hôm, lúc Ngọc Kiều Long về nhà, chúng ta ở đây cho một người đi thăm cô ta, từ thái độ cô ta, ắt có thể biết được chút ít. Theo ta nghĩ bên trong ắt có ẩn tình rất lớn, chứ con người như cô ta làm sao có thể cam tâm lấy lỗ quân bội, biết đâu lại có chuyện gì rồi. Đức Đại Phu Nhân cười nhạt một tiếng cũng không tin lời chồng nói. Lời ai cũng không có bằng chứng, cô phải gặp cô ta. Ta dám nói bằng vào giao tình giữa ta với cô ta gặp ta nhất định không thể không nói thật. Chỉ đáng tiếc là chúng ta không có đi lại gì với nhà họ Lỗ, phải chờ cô ta về nhà mẹ, ta mới có thể gặp được cô ta. Dù Tú Liên nói, nhà họ Khô có đi lại với nhà họ Lỗ không? Đức Đại Phu Nhân nói, thiểm tư của Lỗ Quân Bội là chị họ của Khâu Quảng Siêu, tính ra của họ rất gần. Dù Tú Liên đột nhiên đứng lên nói, chẳng bằng ta đi tìm Khâu Thiếu Phu Nhân, bảo cô ta dắt ta tới Lỗ Phủ, bảo ta đóng vai A Hoàng ta cũng chịu, chỉ cần ta có thể gặp được Ngọc Kiều Long, ta sẽ có cách. Đức Đại Phu Nhân nói, được thôi, cô đem tới cho ta tai họa gì cũng không quan trọng, nhưng đừng gây chuyện cho nhà họ Khâu đấy. Du Tú Liên nói, ta không gây chuyện, ta đi với cô ta, nhất định phải quy quy củ củ, làm sao có thể trở mặt với Ngọc Kiều Long. Dương Lệ Phương bên cạnh mỉm cười, nàng bộc lộ sự phấn khích cho cả Du Tú Liên. Đức Khiếu Phong gật đầu, nói, nếu Du cô nương đi một chuyến cùng rất hay, mau làm rõ chuyện này, ta chỉ cần nhìn thấy Ngọc Kiều Long quả thật đang ở nhà họ Lỗ, cô ta yên tâm làm thiếu phu nhân ở đó, thì chúng ta yên tâm. Những tình tiết nhỏ nhặt không cần phải hỏi kỹ. Làm xong chuyện này, chúng ta còn có chuyện khác quan trọng hơn. Du Tú Liên liếc Dương Lệ Phương một cái nói, đúng đấy, ta cũng muốn làm rõ chuyện này cho sớm, ta sẽ đưa cháu ta tới Hà Nam báo thù. Dương Lệ Phương buồn rầu quay mặt đi. Đức Thiếu Phong lại gật đầu nói, đúng là thế. Du Tú Liên đang định bước ra ngoài, chợt nghe Thọ Nhi ngoài cửa sổ báo vào nói, Lưu Nhị Gia tới gặp lão gia. Dù tôi liền hỏi, Lưu Nhị Gia là ai? Đức Khiếu Phong nói, là Lưu Thái Bảo. Đức Thiếu Phu Nhân nói, y tới đây làm gì, không gặp y thì hay. Đức Khiếu Phong nói, y tới nhất định là có chuyện, ắt y nghe ngóng được chuyện gì đó, tại sao lại không gặp y? Nói xong đi ra khỏi phòng, lại bảo Thọ Nhi thuê xe đưa Du Cô Nương tới Khâu Phủ. Y ra tới viện ngoài thì thấy Lưu Thái Bảo đang đứng trước thềm thư phòng. Nhìn thấy Đức Khiếu Phong, y bèn thỉnh an. Đức Khiếu Phong vừa nhìn thấy, bộ râu y đệ không đầy một tháng không biết vì sao lại cào sạch, trên mép nhẵn nhụi bước vào phòng. Đức Khiếu Phong bèn cười nói, sao không để râu nữa? Lưu Thái Bảo nói, Tôi lấy vợ chưa được một năm, con cũng chưa có, để đâu làm gì. Trước đây tôi không có cách nào, có người bịa đặt nói tôi theo Ngọc Kiều Long, khiến tôi không thể không ban ngày ngủ trong nhà ban đêm đi ra ngoài, phải để râu để tiện che giấu tai mắt người ta. Bây giờ Ngọc Kiều Long rõ ràng đã là phủ thừa phu nhân rồi, tôi còn sợ hiềm nghi gì nữa. Quan lại còn điều tra bắt bớ gì tôi nữa. Bộ râu này vô dụng, tự nhiên là tôi không cần giữ. Đức Kiều Phong liền hạ giọng hỏi, thế nào rồi, ngươi ở ngoài có nghe ngóng được gì không? Lưu Thái Bảo nói, tôi chính vì chuyện ấy mà tới. Hôm nay mới sáng ra Ngọc Kiều Long đã về nhà mẹ, ăn cơm trưa trong Ngọc Phủ xong, lại về nhà chồng. Sau đó xe có rất đông quan quân tùy tùng. Lúc xuống xe, đám người nhàn rỗi hiếu kỳ xung quanh, nên bọn thóc đầu ưng đều không nhìn thấy. Nhưng Ngọc Kiều Long này không thể là giả được. Theo tôi nghĩ, có quá nữa là hôm trước Hồng Kiểm Ngụy Tam bắt nhốt cô ta mà không giữ chặt, cô ta cắt đứt dây trói, lại giết chết Ngụy Tam và vợ. Đức Kiều Phong nói, nói thế thì viên sai quan đem yêu bài hôm trước ngươi gặp nhất định là gian tặc giả mạo phải không? Lưu Thái Bảo nói, quá nữa là thế. Đức Kiều Phong nói, nhưng Ngọc Kiều Long đã muốn lấy lỗ quân bội thì lúc đầu không cần phải chạy. Đã chạy thì Ngụy Tam cũng uổng công bắt giữ một hồi, lại phải bù bằng cả tính mạng. Cô ta võ nghệ cao cường, bản lĩnh to lớn thế nào có thể biết được, cô ta ắt là tự trở về nhà họ Lỗ phải không? Lưu Thái Bảo gật đầu nói, Ngũ ca đoán việc rất đúng, tôi cũng cảm thấy ở đây có một chuyện rắc rối lớn, nên tôi không cam tâm tìm cách gỡ chuyện rối ấy ra mặt một lần. Hôm nay tôi tới chính là có một việc khó khăn, anh giúp tôi với. Đức Kiều Phong nói, chuyện gì? Lưu Thái Bảo nói, chính là vị hộ gia của chúng ta. Y nghe chuyện này cứ như điên lên, y nói tối nay phải đi giết Lỗ Phủ Thừa. Tôi hối hận là đã đưa lại thanh bảo đao cho y, y lại có mấy mươi mũi tên. Tóm lại bọn tôi đều không can ngăn được lão nhân gia ngươi. Đức Kiều Phong nói, người bảo tới Thái Hưng tiểu điếm tìm Tôn Chính Lễ, rồi tới trong cửa phụ thành tìm Sử Bàn Tử. Lưu Thái Bảo nói, Sử Bàn Tử thì không được, thằng đầy tớ ấy còn tệ hơn cả tôi, bây giờ y thân với La Tiểu Hổ rồi. Tối đến hai người cùng ra quán rượu, cùng tới Lỗ Phủ dò thám, hầu như thủ cũng theo họ, cả bọn đều cãi lại tôi. Đức Kiều Phong nói, có Tôn Chính Lễ là được. Lưu Thái Bảo lắc đầu nói, vị đại gia này nóng tính lắm, anh phái y đi đánh ai còn được, chứ bảo y ngồi trong nhà canh chừng người khác cả ngày thì y chịu nổi à. Đức Kiều Phong nghĩ một lúc rồi nói, có điều y là một người rất phóng khoáng, nếu muốn y không động đậy thì không được, chỉ cần bảo y hiểu rõ lợi hại, chuyện này phải từ từ mà giải quyết, đừng để y lỗ mãn là được. Chuyện này vốn không liên quan gì tới ta, sở dĩ ta phải dính vào, một là vì Ngọc Phụ đối xử với ta có chỗ quá tốt, ta không thể không bảo vệ Ngọc Kiều Long. Hai là vì y, vì em gái y là con dâu ta, Dương Báo em trai y là một hảo hán lại chết rồi. Mối thù của cha mẹ y còn chưa báo được. Cao Lãng Thu, Dương Công Cửu, Du Tu Liên đều là bậc anh hùng hiệp nghĩa. Việc họ làm cho nhà họ Dương y đều có thể đáng khóc đáng ca. Y là thân thích của nhà ta, nên ta nghĩ bất dung từ. Bất kể y là người thế nào, ta cũng phải bảo vệ dìu dắt y. Không thể để y gặp đại họa sát thần trước mắt ta được. Để làm rõ chuyện sắp tới, trả xong mối thù, cho y nhận tổ quy tông, tính ra cũng là lưu lại dòng dõi cho nhà họ Dương. Lưu Thái Bảo nói, Ngũ gia gặp việc nhân không nhường, tôi rất khâm phục. Đúng thế, làm sao để cho hổ gia chết được, y không lấy Ngọc Kiều Long mà, thì cứ quên cô ta thôi. Đức Kiều Phong cũng cau mày, cảm thấy rất khó khăn. Lưu Thái Bảo chỉ còn cách đi tìm Tôn Chính Lễ. Y ra khỏi cổng thì vừa khéo Du Tú Liên đang lên xe. Du Tú Liên dặn y, nói với họ, bây giờ đều phải nén lòng một chút, ta sắp đi thăm cô ta, chờ chiều tối ta trở về sẽ bàn cách. Lưu Thái Bảo luôn miệng vân dạ để xe Du Tú Liên chạy đi. Xe ra tới đường cái, nàng sai phu xe buông rèm xuống, từ bên trong nhìn ra ngoài qua tấm rèm màu xanh. Xe đi khá lâu, từ Đông Thành tới đường Bắc Câu ở Tây Thành, tới cổng phủ Khâu Hầu Gia thì dừng lại. Du Tú Liên xuống xe, cho xe đi, trong cổng có người bọc phụ đưa mắt nhìn nàng. Du Tú Liên lại rảo bước tới trước cổng, cười khẽ hỏi, thiếu phu nhân của các ngươi có nhà không? Người bọc phụ hỏi, Người họ gì? Du Tế Liên đáp, ta họ Du. Người bộc phụ nói, để tôi báo lại một tiếng. Bà ta đi vào phía sau cổng bình phong, theo hành lang vào viện trong. Du Tú Liên thông thả đi vào. Lúc ấy đột nhiên rèm cửa phía bắc mở ra, một công tử mặc áo gấm khoảng 30 tuổi bước ra, chính là Khâu Quảng Siêu. Y rất cung kính nói, Du cô nương tới rồi à? Du Tú Liên dừng lại, Khâu Quảng Siêu lại cười nói, Mộ Bạch cũng đang ở đây. Du Tú Liên cười cười bước xuống bậc tam cấp đi về phía đó. Chỉ thấy Lý Mộ Bạch mặc áo the màu lam, tay cầm quạt, cũng từ trong phòng bước ra. Du Tú Liên bước vào khách sạn nhỏ ấy, đưa mắt nhìn không thấy có người hầu nào ở đó, bèn hỏi Khâu Quảng Siêu. Hôm nay ta tới là nhờ Khâu Tổ Tổ dẫn ta tới gặp Ngọc Kiều Long. Khâu Quảng Siêu nói, bọn ta cũng đang nói tới chuyện ấy, cô ta là nữ nhân, chỉ có Du cô nương là gặp được, chuyện gì cũng dễ nói. Ý Mộ Bạch là không muốn bức bách cô ta nữa, chỉ cần cô ta trả lại thanh Thanh Minh kiếm là xong. Du Tú Liên nói, biết đâu lại có chuyện gì khác, Đức Ngũ Tẩu không tin người gây sự với ta ở huyện Cừ Lộc là cô ta, ta lại có chỗ không tin. Bây giờ người gọi là bị bệnh nặng mới đúng là Ngọc Kiều Long, ta không tới xem không được. Khâu Quảng Siêu nói, vốn là nội nhân định ngày mai sẽ tới gặp cô ta, vì hôm nay Ngọc Kiều Long ắt về nhà mẹ. Du Tú Liên nói, ta nghe Lưu Thái Bảo nói cô ta đã từ nhà mẹ trở về rồi. Khâu Quảng Siêu nói, vậy hôm nay gọi nội nhân đi cũng được, chỉ là cô nương phải đi theo, không khỏi có chỗ khiến người trong lộ phủ sinh nghi. Du Tú Liên nói, ta có thể cải trang thành A Hoàng của nhà các ngươi. Khâu Quảng Siêu cười cười nói, nhà ta chỉ có 4 người nữ tỳ, họ đều biết mặt. Lý Mộ Bạch bên cạnh nói, theo ta nghĩ, Hiền Lỗ Gia ắt có người tàn độc hơn cả Ngọc Kiều Long, nên cô ta mới không thể không cúi đầu vào khuôn phép. Cô nương tới đó ngàn vạn lần phải cẩn thận đấy. Du Tú Liên sửng sốt, lúc ấy người bộc phụ vào trong báo tin đã trở ra nói, thiếu phu nhân chúng tôi mời Du cô nương. Du Tú Liên gật đầu lại nói với hai người Khâu Quảng Siêu, Lý Mộ Bạch, tôi vào trong đây, chỉ cần hôm nay Khâu Tẩu Tẩu chịu đi, thì bất kể dùng cách gì tôi cũng phải gặp Ngọc Kiều Long. Chỉ cần gặp cô ta, tôi sẽ có cách thăm dò. Lý Mộ Bạch nói, Dương Kiện Đường nghe La Tiểu Hổ nói võ nghệ của Ngọc Kiều Long quả thật là học từ bộ sách của Á Hiệp. Nam Hạt Lão Bá mấy mươi năm trôi nổi giang hồ là để tìm hai quyển sách ấy và nơi Á Hiệp hạ lạc. Nếu cô nương có thể tìm hiểu hai chuyện ấy, lại đem được bảo kiếm về thì ta không cần phải đích thân đi đòi nữa. Vì hiện cô ta đã là một vị mệnh phụ, ta càng không muốn gặp mặt là động võ với cô ta. Du Tú Liên gật đầu nói, được, chuyện ấy thì ta không quên đâu. Nói xong nàng theo người bộc phụ đi vào viện trong.